Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 10 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Dân Trung Quốc sợ tranh chấp lãnh thổ có thể đưa đến xung đột quân sự. Tấn công tại cửa khẩu biên giới Syria khiến 20 người chết. EU thành lập cơ quan bảo vệ biên giới mới để đáp ứng với cuộc khủng hoảng di dân.
Dư luận hiện tập trung sự chú ý vào cuộc tranh luận tổng thống thứ hai sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật này giữa ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ.
So if he can improve on some of his answers, show more knowledge.
Nhà bình luận Matthew Dalek nói rằng nếu ông Trump sửa đổi một số chiến thuật trong cuộc tranh luận tối Chủ nhật này, thì ông có thể thay đổi cục diện cuộc đua. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau chương trình thời sự quốc tế là bản tin khoa học. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Sau đó là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhà dự báo thời tiết tiên đoán bão Matthew sẽ trở nên mạnh hơn khi thổi qua phía bắc Bahamas ngày hôm nay và tiến về phía tiểu bang Florida thuộc miền nam nước Mỹ. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết, bão Matthew vào sáng ngày hôm nay có sức gió mạnh đến 205 cây số một giờ và trung tâm bão tiến đến đảo Andros và Noso. Trung tâm cảnh báo là sẽ có sóng lớn nguy hiểm và có thể có ít nhất 20cm nước mưa. Trung tâm theo dõi đường đi của bão cho biết bão Matthew sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ biển phía đông của Florida vào ngày mai sau khi mạnh lên từ bão cấp 3 trở thành bão cấp 4. Thống đốc bang Florida Rich Scott trong cuộc họp báo ngày hôm qua yêu cầu cư dân sống dọc theo bờ biển hãy đi khỏi đây ngay bây giờ. Đây là một quyết định sinh tử. Gần 2 triệu người sống tại những khu vực ở Florida hiện bị bắt buộc hay tình nguyện sơ tán. Thống đốc Scott cảnh báo là những người dự trù di tản phải đi ngay vì các xa lộ sẽ bị kẹt khi bão đến gần. Được biết bão Matthew đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng tại Haiti và Cộng hòa Dominican sau khi bão với sức mạnh cấp 4 ập vào đảo hôm thứ Ba. Matthew được xem là cơn bão lớn nhất đổ vào Haiti trong 52 năm qua. Đô đốc Curtis, chỉ huy trưởng các lực lượng Mỹ tại Caribbean ngày hôm qua nói với các phóng viên là Hoa Kỳ đang gửi 9 máy bay trực thăng quân sự đến Haiti theo lời yêu cầu của chính phủ nước này. Một số máy bay trực thăng sẽ được trang bị để tìm và cứu những chiếc khác được dùng chuyên chở vật phẩm tiếp tế. Haiti đã hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào ngày Chủ nhật vì nhiều trường học và nhà thờ dùng làm phòng phiếu đã được dự sử dụng để làm nơi tạm trú cho hàng ngàn người phải sơ tán. Thông tín viên bang Creole của đài VOA Jean Hart Eslitskar nói nhiều nhà tại thành phố Les Cayes ở miền nam bị ngập nước và bay mất nóc. Nhà cầm quyền tại Port-au-Prince chưa được đánh giá hết thiệt hại vì một cây cầu bị nước cuốn trôi, làm không thể đến được những khu vực ở miền nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các giới chức cao cấp nói họ sẽ đích thân đến vùng bị thiệt hại để đánh giá khi nước rút và điều kiện cho phép. Ông Dave Herman thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID nói chính phủ Mỹ đang làm việc cực lực với dịch vụ cứu trợ công giáo và Hội chữ thập đỏ quốc tế để bảo đảm là vật phẩm cứu trợ được phân phối đến tay người dân Haiti bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại Washington, Tổng thống Barack Obama kêu gọi dân chúng Mỹ giúp các nạn nhân tại Haiti bằng cách tặng vật phẩm cứu trợ cho Trung tâm Thông tin Tai họa Quốc tế của USAID. Đoàn thanh tra chính phủ sẽ thanh tra Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC trong 70 ngày. Quyết định vừa được đưa ra vào chiều ngày hôm nay không khiến các nhà quan sát tình hình Việt Nam ngạc nhiên. Xem đây chỉ là một bước cờ phải đi trong một chuỗi các sự kiện gần đây có liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh là cựu lãnh đạo PVC, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đang bị Việt Nam truy nã quốc tế về tội danh cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể là gây thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng. Tin cho hay, đợt thanh tra kéo dài hơn một tháng sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013, tức là thời gian ông Trịnh Xuân Thanh nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC. Theo báo Người Lao động, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trước đó đã chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương thực hiện ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ trên. Công bố quyết định thanh tra được đưa ra chỉ hai ngày sau khi nhà báo Nguyễn Như Phong, nguyên tổng biên tập báo Petro Times, bị tước thẻ nhà báo và tờ báo này bị đình chỉ 3 tháng vì cho đăng bài viết của một tờ báo nước ngoài phỏng vấn ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người buông gió về vụ ông Trịnh Xuân Thanh. VTV đã truyền hình cuộc họp báo của chính phủ hôm 4 tháng 10. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Trương Minh Tuấn trả lời vụ việc này như sau.
Đối với ông Trịnh Xuân Thanh hiện đang là bị can bị truy nã quốc tế như chúng ta biết. Đấy, thì bài phỏng vấn của cái tờ báo này đấy, đã đưa ra những thông tin bị cắt xén hoặc là không có căn cứ và kèm theo những cái nhận định sai lệch dễ bị suy diễn là Trịnh Xuân Thanh không phạm tội. Việc cho đăng tải bài báo nói trên là còn gián tiếp lái dư luận hiểu sai lệch về vụ án này. Và việc làm đó không những chỉ gây nhiễu loạn thông tin, mà còn gây cản trở cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm kinh tế, gây hoang mang cho dư luận và gây bất lợi cho các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Trước đó, hôm 19 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có một cuộc hội thảo để lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên, đặc biệt là bổ sung quy định 181 trong vi phạm công tác tổ chức cán bộ, vi phạm trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng lãng phí. Cùng thời điểm trên, một số lãnh đạo được xem là đồng phạm của ông Trịnh Xuân Thanh tại PVC cũng đã bị bắt giữ. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận quan sát tình hình Việt Nam, nhận xét với VOA.
Tất cả những cái quy định liên quan tới đảng viên, trong đó đặc biệt là cái phần mà xử lý kỷ luật đảng viên này, sẽ phải được đặt ra và sửa đổi bổ sung một cách rốt ráo theo cái hướng có lợi nhất cho những thế lực mạnh nhất ở trong đảng cầm quyền hiện nay.
Nhà bình luận này cho rằng vụ ông Trịnh Xuân Thanh chỉ là một giọt nước tràn ly trong cuộc đấu đá nội bộ đã không thể kiềm chế được nữa.
Đây là nó giống như là cái viên đạn đã lên nòng rồi, không thể ngừng được nữa. Và sắp tới thì mọi chuyện sẽ có lẽ là nó sẽ tuôn trào theo cái mạch của nó thôi.
Một nhà hoạt động xã hội dân sự nổi tiếng của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, PVC cũng chỉ là một Vinasin tiếp theo mà thôi.
Về cái vụ của ông Khanh cũng như là cái diễn tiến vừa qua, rồi cái sự hoãn thi hành cái luật hình sự, cũng như là cái tin mới nhất là chính phủ sẽ vào cuộc thanh tra lại tất cả các cái dự án của cái tổng công ty xây lắp dầu khí này. Nó cũng giống hệt như là đối với Vinalize, Vinasin thì thực sự nó cũng tương tự với cái tội danh như thế. Tôi nghĩ tức là đây là các phe ở trong giới cầm quyền đánh nhau mà thôi.
Vinalize, Vinasin được xem là các đại án tham nhũng tại Việt Nam. Thiệt hại do Vinalize gây ra lên đến hàng triệu đô la, trong khi thống kê sơ lược cho thấy thất thoát do Vinasin gây ra cao gấp 4 lần gói kích cầu của chính phủ Việt Nam nhằm phục hồi kinh tế năm 2008. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, vụ ông Nguyễn Xuân Thanh cũng có thể là một trong những lý do khiến cho luật hình sự mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 đã bị dời lại sang năm sau.
Trong cái luật hình sự mới này không còn có cái tội gọi là làm trái các quy định kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cái điều luật mà người ta dùng để buộc tội thì rất là nhiều người làm kinh doanh. Ví dụ như trường hợp này là ông Thanh và còn nhiều người khác đã bị những cái tội như này, và cái tội đó thực sự là một cái điều phải hủy bỏ khỏi cái luật hình sự.
PVC là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là tập đoàn chuyên thực hiện các dự án có quy mô lớn hàng ngàn tỷ đồng như nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án nhiệt điện Thái Bình 2, v.v. Theo báo cáo năm 2012 của Thanh tra Chính phủ, tập đoàn này đã có nhiều sai phạm về tài chính với con số lên đến hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó có việc mua tàu khảo sát địa chấn 2D đã quá 10 năm so với quy định đăng kiểm nhưng không qua báo cáo và các vụ chuyển nhượng lớn không theo thủ tục thanh toán. Thời gian này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và sau đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói ô nhiễm không khí ở thủ đô của Việt Nam là vấn đề lớn nhất khi phát biểu tại một hội nghị của Đảng bộ thành phố hôm 6 tháng 10. Người nắm quyền lực lớn nhất ở thủ đô theo hệ thống chính trị của Việt Nam cho hay quản lý đô thị và môi trường đang là thách thức rất lớn của thành phố. Phát biểu của ông Hải được đưa ra chỉ một ngày sau khi một trạm theo dõi chất lượng không khí cho thấy ô nhiễm không khí ở Hà Nội đạt mức rất có hại cho sức khỏe. Trạm này đặt tại Đại sứ quán Mỹ cách Hồ Hoàn Kiếm, nơi được coi là trung tâm thành phố, gần 4 km về phía Tây Nam. Ông Hoàng Trung Hải cho biết khí thải ô nhiễm từ động cơ ô tô, xe máy chiếm tới 70% lượng bụi ở thành phố, còn sự phát thải từ công nghiệp xây dựng chiếm 30% ô nhiễm không khí. Vị bí thư thành ủy nêu ra định hướng giải quyết là trong thời gian tới, thành phố cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng để tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân. Hồi cuối tháng 6, một hội nghị khác của Đảng bộ thành phố đã bàn về định hướng đến năm 2025 sẽ dừng hoạt động xe máy cá nhân trong nội đô. Theo thống kê, đến tháng 9 năm nay, Hà Nội có hơn 5 triệu xe máy và hơn 500.000 ô tô các loại. Cũng tại hội nghị hôm 6 tháng 10 về vụ cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, Bí thư Hoàng Trung Hải thừa nhận chính quyền có một phần trách nhiệm. Báo chí trong nước trích lời ông nói rằng bây giờ chưa biết nguyên nhân cá chết nhưng để xảy ra là do chúng ta sơ sẩy, chưa quản lý tốt. Ông đã yêu cầu tiếp tục đầu tư hệ thống quan trắc nước cũng như tiếp tục rà soát tất cả các nguồn nước thải. Các nhân chứng và báo chí Hà Nội cho hay hiện vẫn còn tình trạng các hộ sản xuất và kinh doanh xả nước thải chưa xử lý ra Hồ Tây. Bí thư Hà Nội nói phải kiên quyết xử lý, không thể để tình trạng này xảy ra lần nữa. Nhận định về việc xử lý ô nhiễm ở Hồ Tây, bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID tại Hà Nội, nói với VOA.
Đã có những cái quy định về cái câu chuyện là rác thải thì xả như thế nào rồi. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng là sẽ phải kiểm tra lại tất cả các nguồn xả thải. Và khi mà đã làm rõ ra rồi, thì cũng sẽ xem xét xem là trong các cái nguồn xả thải đấy thì đâu là cái nguồn chính gây ra cái hiện tượng này. Các cái nhà hàng họ xả ra đấy thì làm cái việc không thể chấp nhận được rồi. Còn các cái hộ dân sinh ấy, mà nói rằng là cái đấy nó cũng không ảnh hưởng gì lớn ấy. Mà tôi nghĩ rằng là tất cả các nguồn xả thải mà nó không đảm bảo về môi trường thì nó sẽ đều có cái tác động.
Hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hồ Tây bắt đầu từ chiều ngày 1 tháng 10. Thống kê ban đầu cho thấy cá chết trên diện tích hơn 500 ha. Đến ngày 5 tháng 10, khoảng 200 tấn cá chết đã được thu gom xử lý. Một cuộc đình công của 3.000 công nhân đã diễn ra trong 4 ngày ở Vinh, Nghệ An và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh đã đình công từ ngày 3 tháng 10 vì bất bình về điều kiện làm việc và giờ giải lao. Công ty do Trung Quốc đầu tư này chuyên sản xuất các loại gấu bông và đồ chơi xuất khẩu. Anh Nguyễn Văn Hùng, một nhà hoạt động vì công lý nhân quyền hiện có mặt tại hiện trường, cho VOA biết thêm về lý do của cuộc đình công.
Tại vì thời gian làm việc của họ ràng bó và cái tiền thưởng và tiền công ấy không hợp lý cho họ và cái chỗ ăn ở và môi trường sinh hoạt ăn trưa ấy, công ty bắt buộc ví dụ như là 100 sản phẩm đầu tiên trong một ngày thì bắt buộc phải làm cho hết và sang ngày sau công ty lại tăng lên ví dụ là 101 rồi. Cho nên các công nhân là không có thời gian để nghỉ trưa lâu ấy để hoàn thành tất cả cho công ty.
Theo anh Hùng, cho đến trưa ngày 6 tháng 10 mới có một yêu sách của công nhân được giải quyết là tiền ăn trưa được nâng lên từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng một bữa. Còn hai yêu sách chính về thời gian nghỉ ngơi và làm việc vẫn chưa đạt được thỏa thuận giữa các công nhân và chủ công ty. Anh cho biết là cuộc đình công có thể kéo dài vài ngày.
Tôi nghĩ là cuộc đình công này chắc cũng phải hết tuần. Bởi hôm nay là thứ 6, mùng 6, ấy, chắc là cùng mùng 10 là mới xong. Ấy.
Một số báo Việt Nam đưa tin rằng cuối buổi sáng ngày mùng 5 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đã trực tiếp đến làm việc với công ty để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, do hai bên vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung, nên các công nhân vẫn chưa đồng ý quay lại làm việc.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Australia và Hoa Kỳ đã đồng ý gánh vác chung chi phí liên quan tới sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng lãnh thổ phía Bắc nước Úc, một phần thiết yếu trong chính sách tái cân bằng lực lượng xoay trục sang châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Hãng tin Reuters trích lời của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Payne cho biết như vậy hôm nay, sau khi bà Payne gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ở Washington trong tuần này để thảo luận về các kế hoạch nhằm tăng gấp đôi quân số của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trú đóng tại thành phố Darwin trước năm 2020. Hiện nay, quân số của lực lượng này là 1.250 binh sĩ. Năm 2014, Canberra và Washington đã ký một hiệp định bố trí lực lượng để tiến hành các cuộc diễn tập chung và triển khai các lực lượng hải quân và không quân Mỹ tại Australia. Cho tới nay, chi phí của các hoạt động này được chia đôi trên căn bản từng hoạt động một, trong khi chi phí xây dựng cấu trúc hạ tầng chưa được định đoạt. Hồi tháng 3, chính phủ hai nước thảo luận việc cho các máy bay đánh bom B-1 của Mỹ đặt căn cứ ở Darwin, qua đó củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ gần với Biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Thành phố Darwin gần Indonesia hơn là gần thủ đô Canberra của Úc. Trong thời gian qua, giữa lúc Canberra cân nhắc các quan hệ với đồng minh quan trọng nhất là Hoa Kỳ và với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất, đã có lúc Úc bị chỉ trích từ cả hai phía. Trong một thông báo công bố hôm nay, thứ Năm 6 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Payne nói, yểm trợ lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Darwin phù hợp với các lợi ích chiến lược lâu dài của Australia là hậu thuẫn sự hiện diện của Mỹ trong khu vực nhằm cổ vũ cho an ninh và ổn định khu vực. Hai nước sẽ chia sẻ chi phí vượt quá 1.5 tỷ đô la, tức là 2 tỷ Úc Kim, tiền đầu tư và cấu trúc hạ tầng ở lãnh thổ Bắc Úc và các chi phí khác liên quan tới việc triển khai lực lượng Mỹ trong 25 năm. Hiện đang có kế hoạch để tiến hành các chương trình huấn luyện và tập trận chung, có thể có sự tham gia của các đối tác khác trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ngay trong lúc này, chưa có bình luận nào từ các giới chức Mỹ về thỏa thuận chia sẻ chi phí trong khuôn khổ hiệp định bố trí lực lượng Mỹ-Úc. Báo The Australian hôm nay nhận định rằng kế hoạch quy mô của Tổng thống Obama tận dụng các cuộc tập trận hải quân tại lãnh thổ phía Bắc Úc để làm căn bản cho việc tái cân bằng lực lượng sang châu Á cuối cùng đã trở thành hiện thực trước các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Tờ báo này nói rằng thỏa thuận này đã được đẩy nhanh trong bối cảnh nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama sắp sửa kết thúc. Khuynh hướng muốn tự cô lập của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng như thái độ bất nhất của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đã lớn tiếng đòi cắt đứt các liên hệ với Mỹ để xích lại gần hơn với Trung Quốc. Các giới chức quốc phòng Mỹ miêu tả việc luân phiên triển khai các lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tới Darwin là một phần nằm trong chương trình tái cân bằng lực lượng của Mỹ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong một diễn biến khác, các tàu chiến, máy bay và binh sĩ Úc đã khởi sự cuộc diễn tập hỗn hợp thường niên với 4 đồng minh chiến lược ở Biển Đông. Khoảng 400 binh sĩ Úc tham gia cuộc diễn tập kéo dài 3 tuần lễ mang tên là Bersama Lima cùng với Malaysia, Singapore, New Zealand và nước Anh trong khuôn khổ thỏa thuận quốc phòng 5 nước, gọi tắt tiếng Anh là FPDA. Tuy nhiên, lực lượng quốc phòng Úc nói rằng cuộc diễn tập diễn ra tại vùng biển được coi là nhạy cảm, đang trong vòng tranh chấp trong khu vực, không nhằm đánh đi một thông điệp nào tới Bắc Kinh.
Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế nói rằng thành công kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục trong năm sau, và nó có thể giúp hỗ trợ sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Nhưng Trung Quốc cần những cải cách về tài chính, thị trường và những cải cách khác để có thể tham gia vào việc điều hành nền kinh tế thế giới. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây do Hoài Hương trình bày chi tiết.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là 6,2% trong năm sau, giảm nhẹ từ mức 6,6% trong năm nay. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có ảnh hưởng ngày càng lớn đối với nền kinh tế và tài chính toàn cầu, theo lời nhà kinh tế trưởng của IMF Maurice Obstfeld.
Well, China is increasingly a systemic country. It has huge spillovers to the world economy.
Trung Quốc đang ngày càng trở thành một nước mang tính hệ thống. Họ có tác động lan tỏa rất lớn đối với nền kinh tế thế giới thông qua thương mại, thông qua giá cả hàng hóa và ngày càng thông qua những liên kết tài chính. Vì thế, thành tích kinh tế của Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng đối với con đường tăng trưởng toàn cầu, không chỉ trong khu vực mà còn khắp thế giới. Do đó, tất cả chúng ta nên góp phần để Trung Quốc tiếp tục thành công như họ đã thành công trong những năm qua.
Vào ngày 1 tháng 10, IMF đã đưa đồng tiền của Trung Quốc là đồng nguyên hay đồng nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ có uy tín của thế giới, bao gồm đồng đô la Mỹ, đồng euro, đồng yen Nhật và đồng bảng Anh. Giám đốc Christine Lagarde của IMF gọi việc này là một cột mốc lịch sử đối với Trung Quốc và đối với hệ thống tiền tệ quốc tế. Bà nói,
I think it's critically important for China and for the international monetary system as well.
Tôi nghĩ việc này hết sức hệ trọng đối với Trung Quốc và đối với hệ thống tiền tệ quốc tế. Nó là một phần thiết yếu của những đồng tiền quan trọng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, bà Lagarde kêu gọi Trung Quốc đẩy mạnh những cải cách cần thiết về tiền tệ, ngoại hối và hệ thống tài chính cho phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế. Một quan chức của Ngân hàng Thế giới cho biết những cải cách này sẽ cho phép Trung Quốc gia nhập những tổ chức tài chính quốc tế và có nhiều ảnh hưởng hơn đối với nền kinh tế toàn cầu. Bà Victoria Quaker, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, nói.
Over the long term, we think that it will also promote long-term financial flows.
Về lâu dài, chúng tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ thúc đẩy dòng chảy tài chính dài hạn vào Trung Quốc. Điều này tốt cho Trung Quốc và cũng tốt cho toàn cầu. Việc này có nghĩa là Trung Quốc nói riêng sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn trong các cuộc thảo luận tài chính quốc tế. IMF nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết cho một cách tiếp cận chính sách toàn diện, nhất quán và có phối hợp khắp thế giới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu bền vững hơn và bảo đảm sự tăng trưởng này được phân phối đồng đều hơn.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị. Một cuộc thăm dò mới cho thấy đa số người dân Trung Quốc lo ngại là những vụ tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng có thể dẫn tới xung đột quân sự. Kết quả thăm dò của cơ quan nghiên cứu Pew được công bố ngày hôm qua dựa trên những câu hỏi của hơn 3.000 đối tượng Trung Quốc trả lời những câu hỏi được chọn sẵn trước đây trong năm. Trung Quốc đang có những tranh chấp với các quốc gia như Philippines và Indonesia về chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông. Vào tháng 7 năm nay, Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Hay đã ra phán quyết bác bỏ việc Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Cuộc thăm dò của Pew cho thấy 59% người dân Trung Quốc lo ngại về nguy cơ tranh chấp có thể đưa đến xung đột. Một nửa những người được hỏi có quan điểm tích cực đối với Hoa Kỳ và một nửa nói Hoa Kỳ đang cố gắng ngăn Trung Quốc trở thành một cường quốc hùng mạnh như nước Mỹ. Hơn 3/4 người dân Philippines bày tỏ sự hài lòng về sự lãnh đạo của Tổng thống Rodrigo Duterte trong 90 ngày đầu tiên từ khi ông lên nhậm chức. Trong khoảng thời gian này, ông tiếp tục trấn áp không nương tay tội phạm buôn ma túy và thường xuyên chỉ trích các lãnh đạo phương Tây. Theo một cuộc thăm dò do cơ quan SWS thực hiện, thì 76% những người trả lời phỏng vấn nói cho tới nay họ vẫn hài lòng với sự lãnh đạo của Tổng thống Duterte. Chỉ có 11% nói họ không hài lòng và 13% không có ý kiến. Theo SWS thì điều này cho thấy mức độ mà dân chúng Philippines dành cho Tổng thống Duterte tại thời điểm này là rất tốt. SWS cho biết mức ủng hộ từ 50% tới 69% là rất tốt, trên 70% được coi là xuất sắc và tỷ lệ ủng hộ mà dân chúng dành cho ông Duterte là 64%. Liên hiệp châu Âu hôm nay loan báo việc thành lập một cơ quan tuần duyên và biên giới mới để hợp tác tuần tra biên giới và đối phó với làn sóng tị nạn đến từ Trung Đông và châu Phi. Theo một thông báo được Ủy ban châu Âu công bố, thì cơ quan mới sẽ bổ túc cho cảnh sát biên giới độc lập của 28 nước thành viên và sẽ hợp tác để nhanh chóng xác nhận và giải quyết bất cứ mối đe dọa nào có thể xảy ra đối với biên giới khối EU. Ủy viên di trú EU Dimitris Avramopoulos nói với các phóng viên, ngày hôm nay là một cột mốc lịch sử đối với việc quản trị biên giới châu Âu. Từ nay về sau, biên giới của một quốc gia thành viên sẽ là biên giới của tất cả các nước thành viên EU về mặt pháp lý vẫn lẫn thực hành. Đây đúng là đáp ứng của châu Âu mà chúng ta cần đối với an ninh và những thách thức về di dân của thế kỷ 21. Cơ quan sẽ hoàn thiện các cơ cấu tổ chức trong vòng 6 tháng tới và sẽ hoạt động hoàn toàn vào tháng 3 năm 2017. Một khi hoàn tất, cơ quan này sẽ có một đội ngũ trừ bị gồm 1.500 lực lượng biên phòng có thể được triển khai nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Việc thành lập cơ quan biên giới và tuần duyên là để đáp ứng với cuộc khủng hoảng người tị nạn tệ hại nhất trên thế giới kể từ Thế chiến thứ hai. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về một vụ nổ làm ít nhất 20 người thiệt mạng, hầu hết là chiến binh đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ dọc theo biên giới Tây Bắc Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Một xe gài bom phát nổ, mục tiêu là một đoàn xe chở các chiến binh của phe nổi dậy ở gần cửa khẩu biên giới ở làng Atme, không xa nơi các chiến binh thuộc phe nổi dậy và các phần tử thánh chiến đã giao chiến dọc theo một dải đất khác ở vùng biên giới. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở tại Anh, nói số tử vong lên đến 21 người. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công trong một thông báo trên mạng. Theo một giới chức của phe nổi dậy, thì trong số những người thiệt mạng có một thẩm phán và một quan chức tư pháp dân sự cao cấp ở Đông Aleppo, một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Một nhân chứng nói với thông tấn xã Reuters là hầu hết những người thiệt mạng trong vụ nổ là thành viên của tổ chức Falik Al-Sam đang sát cánh chiến đấu với các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Những kẻ tấn công vũ trang được biết là những thành viên của Al-Sabah đã tấn công vào một khu nhà ở thị trấn Mandera của Kenya giáp ranh giới với Somalia. Thị trưởng Mandera Ali Baba Roba xác nhận cuộc tấn công này trên Twitter. Ông nói có 6 người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Ông Roba xác nhận là các lực lượng an ninh đã đáp trả cuộc tấn công và đã cứu được 27 người, trong đó có một người bị thương tại khu nhà này. Một cư dân giấu tên của thị trấn cho biết khu nhà bị tấn công thuộc Bộ Công Chánh Kenya. Những người cư ngụ hoặc là nhân viên chính phủ hoặc là những nhân viên nhà thầu xây ra hàng rào dọc biên giới. Truyền thông Kenya loan tin là những kẻ tấn công dùng lựu đạn và bắn loạn xạ vào các nạn nhân. Theo lời cư dân cho biết thì khi thoát chạy, những kẻ tấn công đã ném lựu đạn và bắn rocket vào khu vực này. Một quả rocket bắn trúng một dịch vụ đổi tiền di động. Chưa có báo cáo về thiệt hại trong vụ nổ này. Một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ bị cụt mất hai tay trong một vụ nổ ở Afghanistan đã được ghép hai tay. Trung sĩ John Peck bị thương vào năm 2010 đã được giải phẫu tại Bệnh viện Phụ nữ ở Boston vào tháng 8 vừa qua khi được tặng đôi tay của một người đàn ông mà não đã bị chết.
Sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống hôm thứ Ba, tâm điểm chú ý này hướng vào cuộc tranh luận tổng thống thứ nhì giữa bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật này tại thành phố St. Louis, bang Missouri. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA tường trình rằng, đặc biệt ông Trump sẽ có thể gặp nhiều rủi ro liên quan đến quá trình hoạt động của ông. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Nhiều chuyên gia và một số cuộc thăm dò sớm cho điểm ứng viên phó tổng thống bên đảng Cộng Hòa Mike Pence vượt trội ứng viên Tim Kaine của đảng Dân Chủ trong cuộc tranh luận phó tổng thống duy nhất hôm thứ Ba. Nhưng ông Kaine vẫn thành công trong việc hướng mọi sự chú ý của công chúng vào ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump trong suốt 90 phút tranh luận.
You can't have somebody at the top who demeans every group that he talks about. And I just, again, I cannot.
Chúng ta không thể có một người lãnh đạo luôn xúc phạm mọi nhóm người mà ông nói đến. Tôi không thể tin rằng thống đốc Pence có thể biện minh cho chiến dịch vận động có tính xúc phạm người khác của ông Trump.
Ông Pence thường phớt lờ những công kích nhắm vào ông Trump và chuyển mọi sự chú ý vào bà Clinton.
I mean, the situation we're watching hour by hour in Syria today is a result of the failed foreign policy and the weak.
Những gì xảy ra ở Syria mà chúng ta theo dõi hết ngày này sang ngày khác là hậu quả của chính sách đối ngoại thất bại và chính sách đối ngoại yếu kém mà bà Hillary Clinton đã lập ra và dẫn dắt chính quyền này.
Nhà phân tích Austin Hart nhận định rằng cuộc tranh luận phó tổng thống dường như không thay đổi được lối suy nghĩ của công chúng.
I think that Democrats will like a little bit of aggression and fire towards Donald Trump, and I think the.
Theo tôi, những người bên đảng Dân Chủ hơi thích công kích thật mạnh vào ông Donald Trump, còn người bên đảng Cộng Hòa thích kiểu kiên định, bình tĩnh của thống đốc Pence.
Trong lúc mọi sự chú ý nay tập trung vào cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống thứ hai nhì sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật này, ông Trump tỏ dấu hiệu cho thấy là ông sẽ dùng chiến thuật công kích mạnh và sẽ chế giễu vụ bà Clinton ngã bệnh viêm phổi mới đây.
She's supposed to fight all of these different things and she can't make it 15 feet to her.
Bà ấy cần phải chống chọi trên mọi mặt trận, vậy mà không bước nổi 15 bước để đến chiếc xe của mình. Cho tôi xin nghĩ giải lao.
Tỷ lệ dẫn trước của bà Clinton trong các cuộc thăm dò đã vượt lên tiếp theo sau cuộc tranh luận thứ nhất, và chắc chắn bà sẽ đẩy mạnh lợi thế đó trong cuộc đối mặt kế tiếp với ông Trump. Bà nói, quan điểm của tôi là chúng ta đã vĩ đại, và nếu chúng ta cùng chung sức với nhau, chúng ta sẽ càng trở nên vĩ đại hơn trong những năm tháng phía trước. Giáo sư Matthew Dalek của Đại học George Washington nhận định rằng cuộc tranh luận kế tiếp tạo ra cơ hội cho ông Trump định lại vị trí trong cuộc đua.
So if he can improve on some of his answers, show more knowledge, not.
Nếu ông Trump có thể cải thiện một số câu trả lời, chứng tỏ có nhiều kiến thức hơn và bớt ánh mắt tức giận lại như trong cuộc tranh luận đầu, thì cục diện có thể khác đi.
Nhà bình luận theo trường phái bảo thủ Fred Barnes thì nhận định rằng ông Trump cũng cần phải kiềm chế hơn trong cuộc tranh luận và tránh công kích trên Twitter.
The more he talks about that, that doesn't help him. That is what you would call off message.
Nói càng nhiều không giúp ích gì cho ông ấy. Đó là cái gọi là mất trọng tâm.
Cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống là bà Clinton và ông Trump sắp tới sẽ được tổ chức theo kiểu họp cử tri. Tại đó, các ứng cử viên sẽ phải trả lời những câu hỏi được người điều phối chọn và từ những cử tri được mời tham dự.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị ý kiến của blogger Bùi Tín về vụ án môi trường Formosa.
Vụ án môi trường Formosa Plastic Hà Tĩnh ngày càng nóng bỏng. Mấy hôm nay, hơn 600 dân huyện Kỳ Anh kéo về tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chính quyền mở phiên tòa xét xử công khai vụ án môi trường đang đe dọa cuộc sống của ngư dân và toàn dân trong vùng. Trong khi năm học đã khai trương 2 tuần, học sinh vẫn chưa đến trường vì phụ huynh không yên tâm cho con đi học khi vụ án kéo dài. Đồng bào toàn tỉnh Hà Tĩnh cũng như đồng bào Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cùng nhau xuống đường đòi công ty Formosa phải đền bù thỏa đáng theo luật cho các gia đình ngư dân và làm nghề khác bị thiệt hại do họ gây nên. Có cả khẩu hiệu đòi Formosa phải rời khỏi Việt Nam ngay vì đã xâm phạm cuộc sống của nhân dân Việt Nam trên một diện tích rộng hơn 200 km ven biển. Tại Quốc hội, vừa qua, nhiều đại biểu đã lên tiếng đòi truy tố công ty Formosa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tuyên bố sẽ giải quyết vụ án môi trường này, nhưng không nói gì đến việc truy tố, lại còn tỏ ý nương nhẹ cho rằng họ đã chịu bồi thường nửa tỷ đô la, coi như họ đã chịu nhận lỗi và ta cần rộng lượng. Do thái độ ấm mờ như thế của người lãnh đạo nên bộ máy tư pháp vẫn bất động. Viện Kiểm soát tối cao không khởi tố, tòa án từ tối cao đến tòa án các địa phương đều im hơi lặng tiếng. Dư luận trong nước và quốc tế đều cho rằng số tiền bồi thường nửa tỷ đô la của Formosa là quá ít, không thấm vào đâu so với tổn thất của hàng mấy triệu con người. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chưa tỏ rõ thái độ của mình đối với vụ án môi trường cực kỳ hệ trọng này. Vì sao vậy? Vì sao ông đã tỏ rõ thái độ trong vụ án Trịnh Xuân Thanh và các vụ tham nhũng lớn khác, chỉ thị cho 8 cơ quan phải khẩn trương vào cuộc theo phương châm từng bước chắc chắn, thận trọng, công minh, nhưng lại quên đứt vụ Formosa hệ trọng này? Phải chăng vì ông chưa hiểu rõ vấn đề? Chắc chắn là không phải. Vì cả nước đều rõ khi xảy ra vụ cá chết la liệt, ngư dân ngắc ngoải, thợ lặn chết tại chỗ, chính ông và bộ sậu khá đông đã có mặt tại chỗ vài ngày, được các nhà kinh doanh Đài Loan đón tiếp hậu hỷ. Mọi người rất có lý khi trách ông Trọng là trong những ngày về Kỳ Anh làm việc, ông không hề ghé thăm một bà con ngư dân hay nông dân nào để tìm hiểu về đời sống của bà con và an ủi họ. Trong lúc này thì người dân cần biết thật rõ chính kiến của ông đối với vụ án môi trường Formosa Hà Tĩnh cũng như dự án thép Cà Ná Linh Thuận. Theo ông có nên truy tố Formosa hay không? Theo ông, việc bồi thường nửa tỷ đô la là thỏa đáng hay chưa? Bài viết của blogger Bùi Tín là blog cá nhân, không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị bản tin khoa học.
Một công ty in 3D hy vọng cách mạng hóa cách mà nhiều thứ ngày nay được làm ra, từ các bộ phận ô tô cho đến các thiết bị y học. Thay vì dùng phương pháp ép phun tiêu chuẩn để tạo ra các sản phẩm, công ty Carbon 3D sử dụng ánh sáng và oxy để tạo ra vật thể. Trong công nghệ in 3D ngày nay, các hình khối phức tạp trông như đang lớn lên từ một đống bột nhão. Công ty Carbon 3D hy vọng rằng máy in 3D thương mại đầu tiên mà họ gọi là M1 sẽ tạo ra các sản phẩm có độ bền cao như những loại được sản xuất từ công nghệ ép phun. Công ty sử dụng cái mà họ gọi là máy in clip. Ông Kirk Phelps là phó chủ tịch phụ trách quản lý sản phẩm của Carbon 3D.
One of the interesting side benefits of controlling both light and oxygen together is instead of going step by step by step.
Một trong những lợi ích phụ thú vị của việc kiểm soát cả ánh sáng và oxy cùng lúc là thay vì đi từng bước một và in rất chậm, những bộ phận của sản phẩm nhô lên từ chất lỏng như thể chúng là những sinh vật sống.
Công ty khởi nghiệp ở thung lũng silicon này sử dụng các loại khác nhau của nhựa polymer là một loại chất dẻo. Nhựa cứng chịu nhiệt được sử dụng cho các bộ phận bên ngoài của ô tô, trong khi nhựa mềm đàn hồi có sự phân hủy được dùng để tạo ra các thiết bị y tế như giá đỡ tim, là một ống được dùng để sửa chữa những động mạch yếu và hẹp.
We should be able to say, what does that heart look like? What are its mechanical properties? And how do I then print in real time?
Chúng ta phải có khả năng để nói, trái tim đó trông thế nào, những đặc tính hóa học của nó là gì, và sau đó in ra cùng lúc một giá trợ tim phù hợp với bạn và hoạt động theo phương thức mà trái tim bạn muốn, điều đó sẽ xảy ra.
Máy in 3D của công ty Carbon sử dụng phần mềm điều khiển một quá trình quang hóa, làm cân bằng việc ánh sáng tia cực tím và oxy phản ứng như thế nào trong khối nhựa. Ánh sáng làm nhựa cứng lên trong khi oxy làm cho nó giữ ở dạng lỏng. Với lượng oxy nhiều hơn ở dưới đáy của khối, vật thể sẽ thành hình và được làm cứng lên. công ty Carbon đã gây quỹ được hơn 220 triệu đô la từ các công ty đầu tư tài chính lớn như Google Ventures. Họ cũng hợp tác với các đại công ty như Ford, BMW và Johnson & Johnson để đưa công nghệ này tiến lên phía trước. Công ty Carbon nói họ có thể in nhanh hơn gấp 100 lần so với các công ty in 3D khác.
Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng rằng nếu chúng ta cho họ một công cụ sản xuất theo nhu cầu lớn, thì không chỉ sản phẩm thay đổi mà cả doanh nghiệp cũng thay đổi.
Và doanh nghiệp đó có thể thay đổi mọi thứ về cách thức các sản phẩm được làm ra. Bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một ngày nào đó, những xương bị gãy có thể được phục hồi bằng cách sử dụng xương tổng hợp được tạo ra từ máy in 3D trong một hình thức y học cá nhân. Các nhà nghiên cứu nói phương pháp này, trong đó kích thích sự phát triển mới của xương, có thể là một điều làm thay đổi cuộc chơi cho những phòng khám ở các nước đang phát triển. Nó được gọi là xương siêu đàn hồi hay gọi tắt theo tiếng Anh là HP bởi vì chất liệu làm những bộ phận nhân tạo trong cơ thể cùng lúc đàn hồi và rất khỏe. Nó có thể được tạo thành nhiều khuôn hình và kích cỡ khác nhau bằng một máy in 3D. Không giống như loại xương khác được con người chế tạo, thường giòn và dễ vỡ, hay các mô xương người ghép mà đôi khi không kéo dài được. Chất liệu xương tổng hợp chứa một loại khoáng có trong xương và răng người và một loại nhựa polymer được làm từ những phân tử đàn hồi. HP có thể được tạo ra thành những tấm lớn bằng máy in và được cắt và gấp dù bao nhiêu lần đi nữa để được ráp nối thành những mảnh ghép xương bó sát. Các tế bào gốc được đan xen trên xương siêu đàn hồi HP và chúng có tác dụng như một khung giàn giáo đàn hồi. Cơ thể sẵn sàng chấp nhận chất liệu ghép có độ xốp cao, thông qua đó các mạch máu hình thành và phát triển. Không có nhân tố phát triển nào được sử dụng để kích thích việc lành lại của vết thương. Trong các thử nghiệm trên động vật, HP hòa vào tế bào xung quanh nó chỉ trong vòng 4 tuần, kết nối với cột sống của chuột và phục hồi một dị tật ở sọ của những con khỉ. Giáo sư Ramin Shah của khoa khoa học chất liệu và kỹ thuật và cấy ghép phẫu thuật của trường đại học Northwestern đã giúp phát triển công nghệ này, được đăng tải trên tạp chí y học Science Translational Medicine.
Because of the versatility and properties and ability to print hyperelastic bone in different forms, anywhere from large sheets to hollow.
Bởi sự linh hoạt và các đặc tính cũng như khả năng in xương siêu đàn hồi thành các hình dạng khác nhau, từ các tấm lớn hay chuỗi lõm hay các cấu trúc đặc cho đến các cấu trúc đơn giản hoặc phức tạp, chúng ta hình dung ra chất liệu này sẽ được sử dụng trong nhiều loại ứng dụng trình hình, từ các vết dạn nhỏ cho tới các vết thương y học trong thể thao, ví dụ các vết thương dây chằng chéo trước trên đầu gối hay các cơ và dây chằng cổ tay, nơi tế bào mềm tới sự lành lại của xương là rất quan trọng, và cả những ứng dụng dị tật sọ mặt khác nhau.
Người đồng tham gia nghiên cứu, ông Adam Jacobs chỉ ra một số lợi thế của xương siêu đàn hồi, loại xương không tốn kém để tạo ra.
Production-wise, very scalable, very fast. And then you have this material that pops out. You don't have to do any further.
Về mặt sản xuất, nó rất là dễ biến đổi và rất nhanh. Và khi bạn có chất liệu này từ máy in 3D, bạn không cần phải làm thêm quy trình nào với nó cả. Bạn chỉ cần rửa nó và khử trùng và đóng gói lại, và sau đó nó có thể được sử dụng.
Bởi vì nó không cần phải được giữ trong tủ lạnh, nên ông Jacobs cho rằng HP lý tưởng cho việc sử dụng ở các nước đang phát triển.
Where you could really just ship it way ahead of time, have it on the shelf until it's needed.
Nơi mà bạn chỉ cần chuyển nó đến trước và dự trữ nó cho tới khi nó được cần tới, hơn là phải tạo ra một chất liệu sinh học phức tạp cần phải được bảo quản chặt chẽ trong tủ lạnh hoặc làm đông lạnh. Trong hầu hết những trường hợp này, ở các nước thuộc thế giới thứ ba, những loại tiện nghi như thế có thể không dễ có sẵn.
Các tác giả của nghiên cứu thấy được việc sử dụng chất liệu siêu đàn hồi trên trẻ em để phục hồi xương và các vết thương biến dạng có tính cô lập về mặt xã hội. Với việc nhựa polymer đã được các nhà điều hành Mỹ thông qua, các nhà khoa học hy vọng sẽ tạo ra được HP để sẵn có cho các bác sĩ sử dụng trong vòng 5 năm tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học Anh ngữ, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chào quý vị thính giả.
Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 54 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
Two idioms we're learning today are a loan shark and a penny saved is a penny earned.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a loan shark và a penny saved is a penny earned.
My land's friend Mary is planning to open up a hair salon. She's a hairdresser. She wants to have her own business so she can be her own boss and hopefully make much more money than what she's making now. In order to buy or rent a place and run the business, she has to have enough cash or apply for a loan from a bank. She's thinking carefully.
Bạn của Mai Lan, cô Mary, đang dự tính mở một tiệm làm tóc. Cô là người làm tóc. Cô muốn mở cơ sở thương mại riêng để cô tự làm chủ và hy vọng mang về nhiều tiền hơn cô đang làm. Để mua hoặc thuê một nơi mở cơ sở, cô cần có tiền mặt hoặc nộp đơn vay tiền ở nhà ngân hàng. Cô đang suy nghĩ kỹ. Mike, Mary's been doing very well as a hairdresser. She has a significant number of clients. She's busy all the time, but she doesn't mind. Evidently, she doesn't mind bringing home such income. Mike, Mary kiếm nhiều tiền trong nghề làm tóc. Cô có nhiều thân chủ lắm. Cô bận liên miên nhưng không ngại. Rõ ràng cô không ngại mang về nhiều lợi tức như thế.
I wouldn't mind making much money either, but I don't know if I could handle such a workload.
Mike nói, tôi cũng không ngại kiếm tiền nhiều như thế, nhưng tôi không biết có kham nổi việc làm bận như vậy không. She'll have to work more hours when she owns her own business. She'll have to pay the mortgage, order the supplies, supervise employees, and more. Cô sẽ phải làm nhiều giờ hơn khi cô làm chủ tiệm. Cô sẽ phải trả tiền nhà, đặt hàng, cai quản nhân viên, và còn thêm nhiều việc khác nữa.
How I admire hard-working people.
Mike nói, tôi quá phục những người chăm làm. That's why you don't admire me, I know. Vì vậy, anh không phục tôi biết mà.
Come on, Mylan, I admire you in other ways.
Mike nói, thôi mà Mylan, tôi phục cô về nhiều phương diện khác. Seriously, Mary said she didn't have enough cash. She would have to get a loan. Thôi, nói chuyện đứng đắn. Mary nói cô không đủ tiền mặt, nên phải đi vay.
She can apply for a loan at her bank. The interest rate is not high right now.
Mike nói, cô ta có thể nộp đơn vay tiền ở nhà ngân hàng. Tiền đời hiện nay không cao lắm. She may not qualify for a loan. She's thinking about borrowing from her friend Beth. I heard that Beth has the cash and she loans out to many people. But she charges an exorbitant interest rate. Có thể cô ta không đủ điều kiện để vay. Cô đã nghĩ tới vay bạn cô là Beth. Tôi nghe nói Beth có nhiều tiền mặt và cho nhiều người vay, nhưng cô ăn lời nặng lắm.
She's a loan shark then.
Mike nói, vậy thì cô ta là một loan shark rồi. A loan shark? Một loan shark?
Yes, a loan, L-O-A-N, shark, S-H-A-R-K. A shark is a predatory fish with a long body and very sharp teeth. Sharks eat other fish and attack people too. A loan shark is a lender who charges exorbitant interest rates.
Mike nói, đúng, một loan, L-O-A-N, shark, S-H-A-R-K. Shark là con cá mập, một loại cá ăn thịt, có mình dài và răng thật sắc. Cá mập ăn các cá khác và tấn công người nữa. Một loan shark là một người cho vay cắt cổ với tiền lời rất cao. So, a loan shark attacks, harms people by making them pay high interest when they need financial help, like a shark attacking other fish or people. Vậy, a loan shark tấn công, làm hại người ta bằng cách bắt họ trả lãi rất nặng khi cần tiền. Cũng như con cá mập tấn công cá khác hoặc người ta.
Right. In some situations, people can't help but borrowing from them.
Mike nói, đúng. Trong vài trường hợp, người ta không tránh khỏi vay tiền họ. That's sad. Thật đáng buồn.
The best way for us to avoid borrowing from a loan shark is to save. We should be frugal and save whenever we can.
Mike nói, cách hay nhất cho ta tránh khỏi vay người lấy tiền lời cắt cổ là để dành tiền. Ta cần sống cần kiệm và để dành bất cứ khi nào có thể được. Yes, even a small amount counts. Đúng, dù chỉ là một số tiền nhỏ cũng tốt.
There's a proverb, a penny saved is a penny earned. Do you know it?
Mike nói, có một câu châm ngôn, một xu để dành là một xu kiếm được. Cô biết câu đó không? Say it again, Mike. Nhắc lại họ đi, Mike.
A penny, P-E-N-N-Y, saved, S-A-V-E-D, is a penny earned, E-A-R-N-E-D.
Mike nói, một penny, P-E-N-N-Y, saved, S-A-V-E-D, là một penny earned, E-A-R-N-E-D. I like the idea. That's so true. Tôi thích ý này. Đúng quá.
We've been able to have some savings because we apply this proverb. Don't you think so? Our savings is not much, but it's something and it's growing.
Mike nói, mình có thể có được chút tiền để dành vì mình áp dụng câu châm ngôn này. Cô có nghĩ vậy không? Tiền để dành của chúng mình không nhiều, nhưng đó là một số, và nó cứ tăng lên. I hope it grows faster. Well, let's save. But let's not be too miserly. We want to enjoy a few good things in life too, Mike. Tôi hy vọng nó tăng nhanh hơn. Ồ, ta nên cần kiệm, nhưng không nên hà tiện quá. Chúng ta cũng muốn hưởng vài thú vui trên đời nữa chứ, Mike.
Okay, Mylan. A penny saved is a penny earned. We must remember to practice this proverb so we won't have to rely on a loan shark. At the same time, we'll spend some, okay?
Mike nói, okay, Mylan. Một xu để dành là một xu kiếm được. Ta phải nhớ áp dụng câu châm ngôn này để khỏi phải lụy vào người cho vay nặng lãi. Nhưng đồng thời, ta cũng vẫn tiêu một chút, okay? Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A loan shark, nghĩa là một người cho vay nặng lãi. Và a penny saved is a penny earned, nghĩa là một xu để dành là một xu kiếm được, nên tằn tiện. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thỉnh thoảng Hoa Kỳ xác nhận một vài cá nhân có vai trò quan trọng đối với hoạt động của các tổ chức khủng bố. Thông thường, những người này là các thủ lĩnh cấp cao hay là những người giúp tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Trong mọi trường hợp, đây là những người đã phạm tội hoặc có nguy cơ thực hiện các hành vi khủng bố. Khi một cá nhân như vậy được nhận diện, chính phủ Hoa Kỳ đưa tên người này vào danh sách chỉ định khủng bố đặc biệt. Những tài sản của người này trong tầm tay của Hoa Kỳ ngay lập tức bị phong tỏa và bị loại ra khỏi mạng lưới tài chính toàn cầu. Không công dân hay công ty nào của Mỹ có thể giao dịch với cá nhân bị liệt kê vào danh sách vừa kể. Bằng cách này, Hoa Kỳ làm gián đoạn mạng lưới hỗ trợ tài chính của những tay khủng bố và những tổ chức khủng bố. Cho đến cuối năm ngoái, Abdikader Mumin là người tuyển mộ và phát ngôn viên của Al-Saba, một tổ chức cũng nằm trong danh sách khủng bố hoạt động hầu hết tại Somalia. Vào tháng 10 năm ngoái, Mumin rời bỏ hàng ngũ Al-Saba và thành lập một chi nhánh của nhà nước Hồi giáo tại vùng bán tự trị Puntland ở Somalia. khoảng 20 thành viên khác của Al-Shaba đi theo Mumin. Tổ chức này nổi tiếng với việc bắt cóc các thiếu niên tuổi từ 10 đến 15, nhồi sọ và buộc các thiếu niên này tham gia chiến đấu. Vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tên Abdelkader Mumin vào danh sách chỉ định khủng bố toàn cầu theo pháp lệnh 13224. Làm như vậy, Hoa Kỳ thông báo cho công chúng Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng Abdelkader Mumin đang tích cực tham gia vào hoạt động khủng bố, chỉ định các cá nhân và tổ chức khủng bố, phơi bày và cô lập những tổ chức và cá nhân đó, đặt những tổ chức cá nhân ấy ra ngoài hệ thống tài chính toàn cầu. Danh sách chỉ định khủng bố toàn cầu cũng hỗ trợ hay bổ túc cho những hoạt động thi hành luật pháp của các cơ quan Mỹ và các chính phủ khác. Chỉ định Abdelkader Mumin là một tay khủng bố toàn cầu, Hoa Kỳ hy vọng làm gián đoạn lịch trình hoạt động gây chết người của Mumin và vô hiệu hóa những âm mưu của nhà nước Hồi giáo muốn đặt cơ sở tại Đông Phi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Cập nhật tin về bão Matthew, thưa quý vị. Các nhà dự báo thời tiết tiên đoán cơn bão này sẽ trở nên mạnh hơn khi thổi qua phía bắc Bahamas ngày hôm nay và tiến về phía tiểu bang Florida thuộc miền nam nước Mỹ. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết bão Matthew vào sáng ngày hôm nay có sức gió mạnh đến 205 cây số một giờ và trung tâm bão tiến đến đảo Andros và Nassau. Trung tâm cảnh báo là sẽ có sóng lớn nguy hiểm và có thể có ít nhất 20cm nước mưa. Trung tâm theo dõi đường đi của bão cho biết bão Matthew sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ biển phía đông Florida vào ngày mai sau khi mạnh lên từ bão cấp 3 trở thành bão cấp 4. Được biết, bão Matthew đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng tại Haiti và Cộng hòa Dominican sau khi bão với sức mạnh cấp 4 ập vào đảo ngày hôm qua. Một cuộc thăm dò mới cho thấy đa số người dân Trung Quốc lo ngại là những vụ tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng có thể dẫn tới xung đột quân sự. Kết quả thăm dò của cơ quan nghiên cứu Pew được công bố ngày hôm qua cho thấy 59% người dân Trung Quốc lo ngại về nguy cơ tranh chấp có thể đưa đến xung đột. Một nửa những người được hỏi có quan điểm tích cực đối với Hoa Kỳ và một nửa nói Hoa Kỳ đang cố gắng ngăn Trung Quốc trở thành một cường quốc hùng mạnh như nước Mỹ. Hơn 3/4 người dân Philippines bày tỏ sự hài lòng về sự lãnh đạo của Tổng thống Rodrigo Duterte trong 90 ngày đầu tiên kể từ khi ông lên nhậm chức. Trong khoảng thời gian này, ông tiếp tục trấn áp không nương tay tội phạm buôn bán ma túy và thường xuyên chỉ trích các lãnh đạo phương Tây. Theo cuộc thăm dò của cơ quan SWS thực hiện, thì 76 những người trả lời phỏng vấn nói cho tới nay họ vẫn hài lòng với sự lãnh đạo của Tổng thống Duterte, chỉ có 11% nói là không hài lòng và 13% không có ý kiến. Liên hiệp châu Âu hôm nay loan báo việc thành lập cơ quan tuần duyên và biên giới mới để hợp tác tuần tra biên giới và đối phó với làn sóng tị nạn đến từ Trung Đông và châu Phi. Theo một thông báo được Ủy ban châu Âu công bố, thì cơ quan mới sẽ bổ túc cho cảnh sát biên giới độc lập của 28 nước thành viên và sẽ hợp tác để nhanh chóng xác nhận và giải quyết bất cứ mối đe dọa nào có thể xảy ra đối với biên giới của khối EU. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về một vụ nổ làm ít nhất 20 người thiệt mạng, hầu hết là chiến binh đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ dọc theo biên giới Tây Bắc Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Một xe gài bom đã phát nổ và mục tiêu là một đoàn xe chở các chiến binh của phe nổi dậy ở gần cửa khẩu biên giới của làng Esme.
Tối mai trên sóng trung bình 190m5 tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.